Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại ý nghĩa công đức tạc tượng Phật Ngọc, chủ giảng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng tại đại lễ gia trì khởi công tạc tượng Phật Ngọc yểm tâm tại đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới chùa Khai Nguyên ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa thượng từ bi hoan hỷ bố thí cho giờ này toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng con hiện diện nơi đây đã thanh tịnh và nhất tâm, chúng con xin được ra đỉnh lễ Hòa thượng và tác bạch các công việc Phật sự A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên Hòa thượng chứng minh từ bi hoan hỷ bố thí cho trụ xứ chúng con cùng với nhân dân tín đồ Phật tử chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội trong những năm qua được sự gia hộ của Hồng Ân Tam Bảo cũng như chư tôn đức giáo phẩm các cấp giáo hội, đặc biệt là thường trực giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội mà Hòa thượng làm trưởng ban, chúng con cùng với nhân dân tín đồ Phật tử trong đạo tràng chùa Khai Nguyên cuối năm 2018 vừa qua cũng sang bên Canada thỉnh được một khối ngọc nephit, tức là ngọc bích có màu xanh lục bảo rất quý hiếm, để tạc tôn tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni và tôn tượng Đức Phật A Di Đà, cũng như tôn tượng Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Di Lặc, để an trí thờ phụng tại bốn ngôi chùa mà chúng con đang trụ trì. Hôm nay hội đổ duyên lành được chư tôn đức thường trực, đặc biệt là Hòa thượng trưởng ban đã từ bi hoan hỷ bố thí cho tăng ni Phật tử và nhân dân chúng con được tổ chức đại lễ gia trì và khởi công tạc tôn tượng Phật Ngọc thờ tại chùa Khai Nguyên. Giờ này toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng con đã nhất tâm thanh tịnh lắng lòng và chờ được nghe những lời pháp nhũ của Hòa thượng chủ tịch, Hòa thượng phó chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Chúng con xin được cung thỉnh Hòa thượng vì toàn thể tăng ni và Phật tử hàng hậu học chúng con mà từ bi hoan hỷ ban bố đạo từ, ban những lời pháp nhũ để chúng con làm tư lương trên bước đường tu học. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin nhận lời mời của đại đức trụ trì và của đại chúng, xin mời đại đức trụ trì và đại chúng trở về chỗ ngồi và tất cả đại chúng an toàn.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên Hòa thượng chứng minh đã hoan hỷ bố thí cho rồi, chúng con xin được nhất y giáo phụng hành và đỉnh lễ Tam Bảo Tam Bái. Chúng con xin kính chào Hòa thượng ạ. Chúng con xin kính chào Hòa thượng ạ. Chúng con xin kính chào Hòa thượng ạ.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhẫn Ngũ Bách Danh Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa Đại Đức Thích Đạo Thịnh, Phó Thư Ký Chánh Văn Phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Ba Vì. Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Hôm nay ngày 18 tháng 2 chuẩn bị cho ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng tôi rất hoan hỷ nhận lời thỉnh mời của Đại Đức Trụ Trì, Trưởng Ban Tổ chức Pháp hội, trở về chùa Khai Nguyên để tham dự lễ gia trì tạc tượng Phật Ngọc, cũng như là có buổi pháp thoại với toàn thể đại chúng trong dịp đại lễ trang trọng này. Trở về chùa Khai Nguyên lần này, chúng tôi nhận thấy trước nhất tán dương công đức của Đại Đức Trụ Trì, vì xương minh của Phật Pháp, vì đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử, ngôi chùa Khai Nguyên càng ngày càng được mở rộng khang trang, trang nghiêm tố hảo, trở thành điểm du lịch tâm linh cho nhân dân địa phương và nhân dân các vùng phụ cận, cũng như các nơi trở về lễ Phật, tu học và vãn cảnh. Điều thứ hai chúng tôi rất cảm động, đó là các công trình hạng mục đã đang được xây dựng hàng tháng, và đặc biệt trong ngày hôm nay, hàng ngàn Phật tử đã trang nghiêm trong pháp hội để tu tập miên mật trong 2 ngày, và thứ hai là trang nghiêm kỷ niệm ngày lễ khánh đản của Bồ Tát Quán Thế Âm trong nghi thức lễ hội Quan Âm hàng năm Phật giáo Việt Nam cũng như các nước Phật giáo Đại Thừa thường tổ chức kỷ niệm. Hai điều đó nói lên tâm huyết của Thầy Trụ Trì và tâm tu học của các Phật tử đã hợp nhau tại một điểm để có những pháp hội trang nghiêm tu tập hàng tháng, và đặc biệt trong mùa xuân này có những pháp hội, và cụ thể nhất là pháp hội hôm nay. Đây là tinh thần tu học của các Phật tử đã hướng dẫn mọi người cùng về với nhau để mà theo sự hướng dẫn của Thầy Trụ Trì miên mật tu tập. Điều này rất trân trọng và đáng tán thán. Thưa đại chúng, hôm nay trong ngày lễ gia trì tạc tượng Phật Ngọc, nhưng mà lại là trùng vào sự kiện kỷ niệm thánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng tôi muốn xin thưa trong pháp hội này với các vị về công đức tạo tượng Phật. Tất cả các nước Phật giáo trên thế giới đều tạo tượng Phật trang nghiêm nơi bảo điện và tôn kính ở những nơi trang trọng tôn kính, để làm gương sáng cho tất cả mọi người tín đồ Phật tử, những người hữu tâm với Phật, trở về nhìn thấy tượng Phật, chăm chú trang nghiêm vào hảo tướng của Phật, tưởng tượng như Đức Phật còn tại thế, đang ngự trên đài kim cương, mà tỏa ánh sáng từ bi và trí tuệ cho tất cả chúng ta được nương tựa. Trở về hôm nay, trong nghi lễ chuẩn bị ngày mai là tiến hành nghi lễ gia trì tạc tượng Phật Ngọc, chúng tôi nhớ ở trong kinh Đại Thừa có bản kinh gọi là kinh tạo công đức tạo tượng, nhắc lên sự kiện công đức, lý do mà có tượng Phật ở tất cả các ngôi chùa, các nơi mà có những người đệ tử Phật trên khắp hành tinh này đều tạc tượng Phật để thờ tự. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, vào năm thứ 8 sau khi Đức Phật thành đạo 8 năm, vào mùa an cư năm đó, Đức Phật vì hiếu kính với mẫu thân. Chúng ta biết rằng khi Đức Phật sinh ra được 7 ngày, mới được 7 ngày tuổi, thì Thánh Mẫu Maria qua đời. Người kế tục nuôi dạy Ngài cùng với vua cha, đó là Đức Di Mẫu Mahapasa Ba Đề, mà sau này bà trở thành Thánh Tổ Ni Ái Đạo Tỳ Kheo. Thánh Mẫu Maria qua đời, được thác sinh lên cung trời Đao Lợi. Do đó mà mùa an cư năm thứ 8, Đức Phật lên cung trời Đao Lợi an cư để hồi hướng thuyết pháp cho mẫu thân nghe. Theo như kinh Tạo Tượng, lúc này dưới thế giới Ta Bà, mà trực tiếp tức là tại thành Ca Tỳ La Vệ và thành Vương Xá, nơi mà Đức Phật trong những năm tháng đầu thành đạo, ngày hành đạo ở đó, ngoại đạo và những người phỉ báng Đức Phật tung ra một tin hoang, tin đồn nhảm là Đức Phật như là một loài ma thoạt xuất hiện rồi thoạt biến mất. Và họ tung để nao núng tín đồ Phật tử, những người tin Phật thời đó, nhằm kích động đả phá tăng đoàn. Bên cạnh đó, quốc vương Vô Ưu Đàm, quốc vương Vô Ưu Điền, một người tôn kính Đức Phật, hàng ngày ông tâm tưởng được gặp Phật và đã được nhiều lần gặp Phật, nghe Phật thuyết pháp. Trong mùa an cư này vắng Đức Phật, ông nhớ Đức Phật vô cùng, và ông ngồi suy nghĩ rằng để làm sao mình vận tưởng tâm thành của mình trong trí nhớ, nhớ lại làm sao như Đức Phật đang hiện tọa trước mặt mình. Rồi một lần, có một nhà đại thí chủ dâng cúng cho ông một gây gỗ chiên đàn. Nhà vua nghĩ tới công việc là dùng cây gỗ chiên đàn này, gỗ quý này, để tạo tượng, tạc lên hình tượng Đức Phật, đặt ở trong cung, để hàng ngày nhà vua chiêm ngưỡng và đỉnh lễ tượng Phật cho đỡ nhớ Phật, thỏa lòng tín kính Đức Phật. Nhưng mà khi bắt đầu nhà vua ban lệnh ra là tìm thợ giỏi đẹp nhất, giỏi nhất để tạc tượng Phật, các nhà điêu khắc tài ba trong đất nước được mời về, nhưng mà không ai dám tạc tượng Phật. Bởi vì Đức Phật còn tại thế với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật, không có thể nào mà dùng bàn tay của người phàm của mình mà tạc lên được pho tượng giống Đức Phật được. Một phần vì kính Đức Phật, các thợ điêu khắc lúc đó không dám làm. Một phần cũng sợ vì oai đức nhà vua, bởi vì Đức Vua đưa ra lệnh rằng phải tạc làm sao giống Đức Phật, mà lúc này Đức Phật đang đi vắng. trong lúc mà nhà vua cũng đang băn khoăn chưa biết làm cách nào. Nhưng càng ngày thì càng nhớ Phật, niềm tôn kính Phật trong lòng vua càng trào dâng. Đêm ngày tưởng nhớ tới Phật, mong muốn tới Phật, nhớ tới Phật. Lòng thành đó động đến chư thiên. Một vị thiên thần hiện làm thân người xuống, tâu với nhà vua rằng: tôi không phải là nhà điêu khắc, không phải nhà họa sĩ, tôi là một người thường. Nhưng với tính mạng của tôi dám xin tâu Đức Vua là sẽ tạo được tượng Đức Phật, giống như Đức Phật. Bởi vì tôi đã được yết kiến Phật, tất cả những hình tướng của Đức Phật vẫn còn in trong trí óc của tôi. Tôi sẽ mang tất cả tài năng này ra để xin tạc tượng Phật. Nhà vua chấp nhận. Thế là cây gỗ chiên đàn được bắt đầu đẽo đục, gọt rũa bằng bàn tay của người thợ đó. Không bao lâu thì pho tượng Phật đã được hình thành. Vua Ưu Đường rất là vui mừng, ngày ngày đã nhìn thợ tạc, và càng ngày thì càng nhìn thấy ở pho tượng toát lên đúng hình ảnh của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Vua vui mừng lắm. Và đến ngày tạc tượng xong, tượng hoàn thành, thì tất cả mọi người nhìn vào pho tượng và đều công nhận rằng tượng giống Đức Phật còn tại thế, như một với một. Thế là vua Ưu Điền hoan hỷ rước tượng vào cung và hàng ngày quỳ xuống lễ lạy tượng Phật, tưởng tượng như Phật đang ngự trước mặt. Ông tính tọa thiền định trước Phật. Và cũng từ câu chuyện đó kể lại rằng sau mùa an cư, Đức Phật trở về nhân gian. Vua Ưu Điền được biết tin này, đi đón Đức Phật. Nhà vua cũng không quên tổ chức một nghi lễ trân trọng, rước tượng Phật, giả tượng Phật gỗ trên đàn, lên núi để đón tượng Phật thật về. Và cũng theo trong truyền thuyết, thì khi mà Đức Thế Tôn được ngồi trên kiệu rước về, và tượng Phật cũng ngồi trên kiệu, thì những người đi trong đám rước đó không phân biệt được đâu là tượng Phật mà đâu là Phật thật đang ngồi. Đây là điển tích về sự tích bắt đầu tạc tượng Phật. Từ đó cho tới ngày hôm nay, tất cả các tín đồ Phật giáo, tức là những người Phật tử, kể cả xuất gia và tại gia, đều tạo tượng lên hình tượng Phật để mà kính ngưỡng tôn thờ. Nhưng mà đặc biệt sau này, khi Phật giáo phát triển, thì mỗi một nước sẽ tạo tượng Phật theo khuôn hình của người địa phương đó. Bởi vì người ta cho quan niệm rằng người địa phương nào, đất nước nào tạc tượng Phật theo hình tượng nước đó thì dễ chấp nhận và thấy tượng lấy Phật gần gũi với mình hơn. Cho nên ngày hôm nay, nếu tất cả chúng ta có dịp đi chiêm bái các chùa chiền các nơi thánh tích ở trên khắp thế giới, thì chúng ta thấy rằng không nơi nào tượng Phật giống nơi nào. Tượng Phật của người Thái, tức là người Thái Lan, có đặc nét đặc biệt của người Thái Lan, của Lào, Campuchia, Sri Lanka, Myanmar, Ấn Độ, các nước Nam truyền, và cho tới các nước Bắc truyền, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng, cũng tạc tượng theo người địa phương đất nước của mình, không giống nhau trong hình. Nhưng mà tất cả hình tượng Phật nào là khác về một số nét, nhưng mà điều đặc biệt là phải toát lên được, thứ nhất là tượng Phật phải ngồi trên tòa sen hoặc tòa kim cương, đấy là ngôi bảo tọa. Thứ hai là tượng Phật phải tạc vào tư thế trang nghiêm. Có ba cách tạc tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc là tượng Đức Phật đang ngồi tọa thuyền, hoặc là Đức Phật đang ngồi trên hội Linh Sơn thuyết pháp. Đó là tượng ngồi. Tượng nằm tạc theo tư thế của Đức Phật nhập Niết Bàn. Hai chân đè chồng lên nhau, ngài gối lên tay phải, mặt quay về hướng Tây. Thứ ba là tượng đứng, có ba tư thế. Về tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tượng ngồi, tượng nằm. Tượng ngồi, tư thế tĩnh tọa, tư thế trên hội Linh Sơn thuyết pháp, thì tay phải giơ bông hoa sen. Ở Việt Nam thì tượng tư thế ngồi trên tòa hoa sen, tay phải cầm bông hoa sen, được nhiều tượng chùa tạc nhất. Nhắc lại cái sự kiện Đức Phật ở trên tòa kim cương ở trên hội Linh Sơn, ngài giơ bông hoa sen, lúc đó thính chúng cùng ngồi, và thị hiện chỉ có tôn giả Ca Diếp hiểu được mật ý của Phật, mỉm miệng cười. Cho nên tượng ở các chùa miền Bắc và chùa Việt Nam thì có Đức Phật ngồi trên tòa hoa sen và tay cầm bông sen, thì bao giờ có quá tượng tôn giả Ca Diếp, trưởng tử ở Thiền Tông, đứng hầu một bên, và tôn giả A Nan, vị thị giả, vị đa văn đệ nhất, đứng hầu bên cạnh. Hai vị tôn giả Ca Diếp và A Nan đứng hai bên cạnh, gọi là tượng bộ tượng Linh Sơn. Hai Đức Phật ngồi ở tĩnh tọa thì trên tòa hoa sen, và một bên là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, và một bên là Bồ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Nếu Đức Phật ngồi tĩnh tọa thì bên phải là Bồ Tát Văn Thù và bên trái là Bồ Tát Phổ Hiền. Còn nếu Đức Phật ngồi giữa bông hoa sen thì bên phải là tượng Ca Diếp mỉm miệng cười, và bên trái tôn giả A Nan. Đức Phật nếu tạc vào tượng nằm, hoặc là độc thân, hoặc là nếu như mà bày tôn trí ở nơi trang nghiêm thì sẽ tạc thêm 5 vị nữa, các vị đệ tử hầu xung quanh, và cũng có thể tạc được Đức Phật trong tư thế trì bình khất thực. Đó là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng như chúng tôi đã đăng thưa các vị, tất cả các địa phương có thể tạc tượng Phật theo hình tướng của người mình, nhưng mà phải toát lên được vẻ trang nghiêm và đặc biệt khuôn mặt của Đức Phật phải toát lên được niềm hỷ lạc. Bởi vì trong kinh đã có đoạn viết rằng ngắm nhìn bảo tượng Phật, trong văn tự chữ Hán viết rằng chúng sinh quan kiến chủng chủng thân, nhất thiết khổ nạn giai tiêu diệt. Chúng sinh nhìn vào tượng Phật, dù rằng nước nào, hình tượng người của nước nào, trong tư thế nằm, trong tư thế ngồi, trong tư thế đứng, nhưng mà nhìn vào tượng Phật, đấy là chúng sinh quan kiến chủng chủng thân. Nhìn vào các hình tướng tượng Phật, bởi vì hóa thân Phật trong các tư thế, trong các điều kiện, nhưng mà ta nhìn vào nhất thiết khổ nạn giai tiêu diệt. Nhìn vào Phật mà bớt đi tất cả những khổ đau, nhìn vào Phật mà thấy an lạc, hạnh phúc, nhìn vào Phật để học được sự giác ngộ. Từ đó chúng ta mới thấy cái công đức của tượng. Thứ nhất là các bậc tổ sư và tổ tiên của chúng ta người Việt, trong các công đức làm, đã khuyên con cháu với câu rằng làm chùa tô tượng đúc chuông, làm chùa tô tượng đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên làm. Làm chùa để cho mọi người về tu tập, mọi người về lễ bái, mọi người về nghe giảng. Trong ngôi chùa đó, tức là bao hàm cả Phật điện, bao hàm cả các hạng mục công trình, và trong đó bao hàm cả giảng đường để lễ Phật, về chùa lễ Phật, rồi về chùa lễ Phật nghe thầy giảng kinh. Xung quanh cảnh già lam được trang trí các công trình hạng mục kiến trúc theo cái công trình kiến trúc của người Việt của Á Đông, tạo nên một danh lam thắng cảnh về chùa lễ Phật vãn cảnh. Đối với chúng ta người Phật tử, thứ nhất về công đức tạo tượng như vậy, nhưng mà cái điều quan trọng nhất đối với chúng ta, mọi người cùng vân tập về đây như ngày hôm nay, thứ nhất là cái phước đức mà Đại Đức trụ trì với tâm niệm của mình đã tìm được một khối ngọc để mang thỉnh về tạo nên tượng. Khối ngọc càng giá trị thì cái nâng cái tầm quan trọng của tấm lòng thành của mình dâng lên cúng Đức Phật. Ở trong kinh Địa Tạng đã dạy đó, tượng Phật làm bằng rất nhiều hình loại, và ai tạo nên tượng Phật, chiêm ngưỡng tượng Phật mà khởi tâm Bồ Đề, hoan hỷ, khởi tâm Bồ Đề giải thoát, khởi tâm Bồ Đề thương tưởng tất cả mọi loài, thì mới có giá trị ngắm tượng Phật và tạo nên tượng Phật. Trong kinh Địa Tạng đã dạy, thậm chí đứa trẻ tiểu đồng chơi chăn trâu trên bãi cát, trên đồng cỏ, mà tạo đắp vẽ tượng Phật trên bãi cát, hoặc lấy bùn đắp lên tượng Phật, hoặc lấy gạch ngói xếp lên thành tượng Phật, hoặc đá tạo lên tượng Phật, hoặc gỗ tạc lên tượng Phật, hoặc đồng đúc lên tượng Phật, hay nói cách khác là chất liệu tạo nên tượng Phật tùy theo khả năng, tùy theo năng lực của từng nơi mà tạo nên tượng Phật. Ngày nay Phật giáo càng phát triển khắp năm châu, cũng có rất nhiều người đã thành kính với tấm lòng của mình, không nghĩ tới tài sản riêng tư, đã hiến dâng tạo tượng Phật một cách rất cung kính. Cách đây 7 năm, chúng ta còn nhớ nghi lễ rước tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới, được một đại thí chủ rước đi tất cả các nước trên thế giới, mỗi một quốc gia đều lưu trú lại cả tháng. Ngay ở Việt Nam cũng tới 3 miền được cung nghinh tượng lưu trú lại để cho mọi người chiêm ngưỡng. Và rồi cũng rất nhiều khối ngọc, khối đồng được tạo nên tạng tượng. Công trình đồ sộ để cho trở thành kỳ quan, nơi điểm đến mà chiêm bái Phật. Nhưng tất cả những hình tượng đó đều phải bằng tấm lòng thành kính của mình nhất. Khi chúng ta tạo nên tượng, công đức thứ nhất tạc tượng trong ba công đức, thì cái điều nào cũng phải quan trọng nhất là bởi thành tâm. Nếu như không thành tâm thì khối tượng đó có dù bằng ngọc, bằng đồng hay thậm chí bằng vàng, tượng Phật Ngọc này rất quý. Nhưng nếu chúng ta sang cái chùa vàng ở Myanmar thì chúng ta mới thấy trân trọng hơn. Một pho tượng vàng bằng đúc bằng vàng ròng, vàng 24 carat mà nặng tới 4.000 kg. Chúng ta thì tính vàng bằng ly, bằng nai, bằng đồng cân, tiểu ly ngày xưa. Nhưng mà ở Myanmar, pho tượng Phật đang được tôn chí ở tại chùa vàng Rangoon của Myanmar, thì tượng Phật nặng tới 4.000 kg vàng. Thì tất cả chúng ta thấy rằng đều do lòng thành kính mà mỗi người góp công góp sức lên tạo lên tượng Phật. Nhân duyên tùy từng nơi, phúc báo tùy từng nơi mà có những cái khối chất liệu tôn quý để tạo tượng Phật. Như ở chùa Khai Nguyên của chúng ta đây, thì tôi thấy rằng đây cũng không phải dửng dưng mà dễ có. Đây cũng là một cái phước báo của thầy trụ trì, phước báo của Phật tử, và cũng đây là phước báo của đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên với có được khối ngọc đó để tạo nên tượng. Nhưng chúng ta nhìn lại, khi mà tạo tượng Phật rồi, không phải để cho mọi người về chắp hương vái vái, hay là lợi dụng về tạo tượng Phật, tạc lên tượng Phật, rồi để mà kinh doanh. Mọi người về đấy lễ bái để thu lại cái vốn tiền mình bỏ ra mua, hay là thu theo lợi nhuận mà tạc tượng. Ví dụ như ở nơi đây, tôi thấy là xứng đáng. Bởi vì tất cả các Phật tử về đây đều một cái tâm nguyện tu tập, mà cũng chính về cái phước báo tu tập của các vị đấy. Cái công đức tu tập của các vị mà hộ pháp Long Thiên chỉ dẫn cho, dẫn dắt cho, có cái nhân duyên thù thắng mà có được cái tài chính, có được nơi bán, và có cái tâm nguyện của thầy trụ trì được gặp lại chỗ đó để chúng ta có một khối lượng ngọc rất lớn như thầy trụ trì đã bạch lúc nãy, để chúng ta tạo những pho tượng để lại cho muôn đời mai sau được chiêm ngưỡng qua các hình tướng của các đức Phật, Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mà tất cả chúng tôi muốn thưa các quý vị nhớ cho là chúng ta trở về ở đâu cũng vậy, hôm nay chúng ta vui mừng được ngắm tượng Phật, Phật ngọc bằng ngọc quý ở chùa Khai Nguyên. Nhưng cũng không phải vì thế rồi chúng ta ngày mai đi vào một ngôi chùa nào vùng quê hẻo lánh, chùa đơn sơ, chỉ bằng một cái nhà nhỏ của ngôi chùa Khai Nguyên, tượng bằng gỗ hay thậm chí bằng đất hay bằng gang, bằng đồng mà chúng ta khởi tâm chán ghét. Khi nào chúng ta khởi được cái tâm là nhìn thấy Phật ngọc cũng rất cung kính, tượng đồng, tượng vàng to như Phật tượng bảo tượng ở chùa đang xây ở đây, cao 72 mét, rồi tới đây tượng Phật ngọc gần 4 mét được đặt vào trong lòng tượng đó, thì chúng ta, nếu như chúng ta mà tâm bình đẳng, mà tâm nhìn vào tượng Phật như là thấy Phật hiện tọa, thì với là tâm của người tu Phật, chúng ta có công đức ở trong chùa này. Nhưng nếu như ở một nơi nào đó người ta chưa đủ nhân duyên, chưa có đủ tượng, mà tượng còn nhỏ, còn bé, hay thậm chí hình dáng không được tố hảo như đây, nhưng nếu mà chúng ta nhìn vào mà chúng ta tâm tưởng, mà dạ tưởng của chúng ta mà kính Phật, thì Phật cũng vẫn là Phật bằng nhau. Ở trong kinh có biết rằng chư Phật tại chúng sinh tâm, tam thập nhị tướng bát thập trùng hảo, do tâm chúng sinh mà tưởng ra. Nếu tâm ta thanh tịnh, tâm ta thực chất là tu học, thì tượng nào rồi chúng ta cũng nhìn thấy hảo tướng phát ra. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật đều hiện trước mặt. Khi tôi còn nhỏ, Đại sư Tố Liên, Ngài là bậc danh tăng của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 20. Tôi làm thị giả cho Ngài. Thì tôi thấy á, là Ngài không có lên chùa lễ Phật, nhưng mà ngày nào Ngài cũng thiền, và Ngài dạp đầu xuống đất lễ ở trong phòng. Đấy, học được cái đó. Mình đối trước tượng Phật mà không có tâm Phật thì cách Phật rất xa. Nhưng mà như các Ngài thì lúc nào cũng có Phật ở trong lòng. Chắc rằng cái câu dạy của Tổ Phật Hoàng Nhân Tông đã nói rằng Phật chẳng đâu xa, Phật tại lòng ta. Cho nên Ngài đã quán được hình tượng đó mà Ngài lạy xuống hư không. Điều này trong suốt cuộc đời tu hành của tôi chiêm nghiệm được cái điều đó với Phật, với ở nơi Phật với Ngài, là lúc nào mình cũng ngồi mà mình nhớ tới Phật, tưởng tới Phật là Phật hiện trước mặt. Nhưng còn chấp theo hình tướng, đi đâu cũng mang theo tượng Phật, ở bất chỗ nào tôi cũng thỉnh tượng Phật đi theo. Tôi đi công tác là bao giờ trong cặp của vali của tôi cũng có hình tượng Phật, và tới nơi nào tôi cũng bày ra từ trong tâm trí của mình, rồi cho hiện tướng để nhắc nhở mình làm tất cả mọi việc như người cha đang trước mặt, người thầy đang trước mặt kiềm tỏa, khuyên răn, chế ngự mình để việc thánh thiện tốt hơn. Trong điển tích Giai Thoại Nhà Thiền có một câu chuyện, nay tôi cũng kể cho các quý vị nghe về tượng Phật. Vào một mùa đông giá lạnh, thiền sư Đan Hà rét lắm, lên trên chùa bưng ngay một pho tượng Phật xuống, bổ ba bổ tư ra châm lửa đốt để sửa. Trong cái giai thoại này, chữ Hán ghi là Đan Hà thiêu Phật tượng, viện chủ Lạc Tu Mi. Thiền sư Đan Hà bổ tượng Phật, vị trụ trì nhếch mắt tức bực. Nói ở đây không phải là để đại chúng bắt chiếc nha, cũng có vị sau bắt chiếc, bổ tượng Phật hóa khủi, còn ngài Đan Hà bổ tượng Phật mà không việc gì. Bởi vì tất cả chúng ta chưa được như ngài Đan Hà, chúng ta chưa được như đại sư Tố Liên, vẫn phải nương vào hình tượng, vẫn phải nhìn tới tượng Phật để mà tu tập, vẫn phải quỳ trước tượng, vẫn đốt nhang, vẫn lễ lạy, vẫn trì tục. Vì căn cơ chúng sinh chưa quán tưởng được tất cả, như Phật Hoàng của chúng ta đã nói, Phật tại tâm, mà chúng ta vẫn phải chấp vào hình tướng. Còn nếu khi mà đã quán được tất cả ở Phật trong tâm rồi thì với như ngài Đan Hà. Còn trong về mặt giới luật, trong về mặt nhân quả, thì một trong những tội nặng mà chúng ta phải tránh, giết cha là một, giết mẹ là hai, giết các bậc A-la-hán là ba, làm phá hòa hợp tăng là bốn, và làm thân Phật chảy máu là năm. Năm tội này gọi là ngũ vô gián tội, a tỳ địa ngục, mãnh hỏa xí nhiên, thụ vô cùng cực khổ. Năm tội nhất xiển đề, vô gián. Ai phạm vào tội giết cha, ai phạm tội giết mẹ, ai phạm tội giết các bậc La Hán Thánh Tăng, ai phạm tội phá hòa hợp của tăng chúng và làm thân Phật chảy máu thì bị đọa địa ngục a tỳ. Câu chuyện này làm thân Phật chảy máu là được ghi lại khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế, thì người em của ngài là con ông chú là ông Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật Thái Tử Tất Đạt Đa, hoàng thân Đề Bà Đạt Đa, hoàng thân A Nan, là ba người anh em con chú con bác ruột. Thầy A Nan, hoàng thân A Nan trở thành thầy A Nan Thánh Tăng, được là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, được Đức Phật công nhận đa văn đệ nhất. Hầu Phật từ năm Đức Phật 55 tuổi nhận lời cử của đại chúng mà hầu Phật cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn 25 năm. Để giới thiệu cho ngài và giới thiệu cho tất cả chúng sinh về thế giới phương Tây, về Đức Phật A Di Đà. Ở nơi đó y báo và chính báo tràn nghiệp. Đức Phật A Di Đà là chính báo, là vô lượng thọ, vô lượng quang, trí tuệ không lường, tuổi thọ không thể tính đến được. Thế thì tại sao mà được sợ chết non tụng lên Di Đà để sợ chết?
ở cái thế giới đó, thế giới hoàn toàn thanh tịnh, đến nỗi mà không có ba đường ác, chim bạch hạc, chim khổng đức, chim cao năng, chim tần già, chim cộng mệnh thuyết hót. Nhưng mà đấy là bài pháp, là hóa thân của Đức Phật A Di Đà thuyết pháp theo tiếng nhạc, theo tiếng chim, theo tiếng thông reo gió thổi suối chảy, làm bài pháp vi diệu nói về 37 phẩm trợ đạo cho chúng sinh tu tập, chứ không phải con chim bạch hạc, chim khổng tước, chim ca năng, chim tần già. Đó là loài chim nằm ở trong ba đường là xúc sinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói với Ngài Trí Tuệ Đệ Nhất là Xá Lợi Phật. Ngài muốn giới thiệu cho chúng sinh muốn thấy cái cảnh giới cực là cao nhất, không còn khổ đau, an toàn tất cả mọi thứ. Thế giới của chúng ta bây giờ, cái thế giới đang đầy rẫy khổ đau, chết chóc, tai nạn, hãm miệng, tham sân si, cái thế giới lừa lọc với nhau. Nông dân ruộng lúa nọ, ruộng lúa kia, ông ngư nghiệp ao cá nọ, ao cá kia, rồi ông công nghiệp cũng đồ này thì mình dùng, đồ khác người thì bán, tất cả đều cuối cùng là lừa lọc nhau cả. Thì Đức Phật đã biết được cái thế giới khổ đau như vậy, mà cũng chính vì khổ thế giới khổ đau cho nên từ bản ngoài độ sinh mà Bồ Tát hộ minh xuống để tế độ chúng sinh, ứng thân vào Đức Phật Thích Ca, làm thân vào Thích Ca. Rồi Đề Phật Thích Ca giới thiệu về các thế giới. Nhưng mà nếu mà chúng sinh nào mà muốn ưa cảnh giới phương Đông thì Đức Phật nói về Phật Diệp Sư, ưa cảnh giới phương Tây thì Đức Phật nói về Phật A Di Đà. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh A Di Đà, chúng ta thấy được cái cảnh giới đó, để chúng ta biến cái thế giới ta bà này, thế giới ngũ trược này, cái thế giới nhiếp ô này, thế giới biến động này trở thành thế giới thanh tịnh bất động của Đức Phật A Di Đà. Và từ đó thì người Phật tử tu tịnh độ hàng ngày chăm sóc trong cuộc sống của mình, trong gia đình của mình, trong môi trường của mình, và cả bằng này thì ở trong cái đạo tràng tu tập ở các địa phương, ai cũng chăm lo cho gia đình, cho địa phương, cho xứ sở, cho quê hương của mình, thì ta bà trở thành tịnh độ. Tâm ta Phật Di Đà ở trong, tự tính Di Đà, di tâm tịnh độ được hiện ra. Thì lúc đó là hình tượng Phật hiện, Phật hiện, Phật hiện ra. Phật hiện ra như vậy là chúng ta đã đang tôn trí tượng Phật, chúng ta đang tụng kinh Phật, mà để trở thành hiện thực trong cuộc thế gian. Hôm nay khi chúng ta trở về ở đây, chúng ta được chuẩn bị góp một công đức nhỏ bé. Tôi chỉ mong rằng, thứ nhất, thầy trụ trì với tâm thành kính Đức Phật, với cái uy tín ở một ngôi chùa ở vùng xứ Đoài của thủ đô đây, làm sao giữ cho được trang nghiêm và cố gắng không được để mang tiếng như một số các nơi đang vấp phải. Các Phật tử tu tập nhưng mà nhìn nhận Phật pháp như trong hiện tại thực tại, mà chính vì vậy mà các vị phải mang cái lời Phật, mang lời dạy sống bình đẳng, tự bi, yêu thương của Đức Phật lan tỏa tất cả mọi người. Thì chính các Phật, các vị Phật đã là hóa thân của Phật. điều đó mới mang lại cái lợi ích trong cái việc mà chúng ta tạo tượng Phật. Chúng ta làm việc phúc tu tập ở đây. Thứ hai là chúng ta làm chùa. Làm chùa đấy không để chùa. Các tổ có câu ấy, làm chùa to mà không người tu thì làm nhà cho ma nó ở. Nhưng mà tu mà không đúng chính pháp thì cả thầy lẫn trò làm ma ấy. Chúng ta đang tu theo pháp môn của tổ, của Phật dạy, theo kinh điển niệm Phật. Chúng ta nhất tâm để trở thành nơi đây là tịnh độ đạo tràng hiện tại, Phật quốc lưu ly, Tây phương thánh cảnh ở ngày hiện trước mặt chúng ta trong đạo tràng này. Chứ không thể để một con sâu bỏ dầu nồi canh làm ảnh hưởng đến đạo tràng tu tập. Nếu ai có những cái tâm tư tưởng đó bằng tình pháp lữ, bằng lời khuyên bảo, các quý vị hãy nhắc nhở tất cả mọi người để chùa Khai Nguyên đúng là điểm đến, điểm nhấn cho Phật giáo xứ đoài của Thăng Long, thủ đô Hà Nội, mà mọi người trở về tu tập. Cho nên làm chùa, cái cảnh rộng lớn này, khi mà người ta chưa biết đến Phật, người ta chỉ thấy cảnh đẹp xung quanh nhà cao ốc, xung quanh những công trình nọ hạng mục kia, không đáp ứng được cái sự mong muốn của người ta, vào chỉ thấy ngổn ngang nóng bức trong các công việc này, thì người ta trở về chùa thấy được ngôi chùa khang trang, trang nghiêm tốn hạ, người ta khởi tâm bắt đầu từ lúc du lịch đến, rồi khởi tâm kính ngưỡng trong cái tượng Phật, chắp tay cúi đầu trước tượng Phật, và dần dần tâm bồ đề của họ được khai mở ra, họ trở thành Phật tử. Đấy là chúng ta đã gián tiếp phổ pháp. Nhưng mà đấy là cách để cho chúng ta hóa giải những nỗi khổ đau của tất cả mọi người trở về chùa. Con giàu cũng được đến chùa, con nghèo cũng được đến chùa, con không có gì cũng được đến chùa. Nhân làm việc công đức Phật, chúng tôi xin tặng các vị một câu chuyện. Khi Đức Phật còn tại thế, năm đó Ngài đã 55 tuổi. Đệ tử muốn thấy rằng Đức Phật cần phải nghỉ ngơi, muốn Đức Phật có chỗ tĩnh tâm tuổi già, cho nên muốn dựng một tinh xá. Thì Ngài Cấp Cô Độc đã dâng tặng khu đất mà Ngài đi mua của Thái Tử Kỳ Đà với giá đắt nhất, trải vàng đến đâu ký đến đâu bán đến đấy. Thì công đức của Thái Tử tu, công đức của Trường Giạp Các Câu Đọc này là công đức rất lớn. Nhưng mà một lần bà lão ăn mày không có gì cúng Phật, đến trước Phật bạch rằng con muốn cúng Phật lắm, mà con nghèo quá đấy, con không có gì để mà cúng được Phật cả. Thì bây giờ con phải làm sao? Đức Phật đưa cái bình bát của Ngài. Chúng ta biết rằng Phật và Tăng chỉ có bình bát và ba tấm y. Bình bát để ăn, nhất bát thiên gia phạm, cô thân vạn lý du, chỉ vị sinh từ khổ, thiết pháp độ xuân tu. Một bình bát này ăn cơm của vạn nhà, trước giờ ngọ một lần ăn, nửa đêm một lần nghỉ, có một bình bát và tâm ba tâm y. Cho nên Đức Phật phải đưa cái bình bát này cho bà lão mày, và Ngài bảo rằng bà lão này xuống sông múc bắt nước lên đây. Bà lão ăn mày đi xuống sông múc và bắt nước lên, trước Phật run rẩy quỳ xuống. Đức Phật bảo như pháp cúng giảng đi. Bà dâng ngang mi dâng cúng Phật trời, bà dâng ngang lên trán này dâng lên cúng Phật. Đức Phật thọ dục bát nước đầu. Thầy Tôn giả A Nan đứng bên cạnh bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ông Cấp Cô Độc giải vàng dâng kín đất với giá đắt đến như vậy để mua dựng lên tinh xá trúc lâm đầu tiên cúng Phật ở. Công đức đó bà lão ăn mày lấp bát nước này công đức
đó ai lớn hơn? Đức Phật đã trả lời hai người bằng nhau. Bởi vì ông Cóc Cô Độc với tài sản kinh tế. Bởi vì ông Cóc Cô Độc với tài sản kinh tế, một nhà doanh nghiệp lớn thời Phật. Cho nên ông trải vàng đến đâu bán ấy, mua đất đến đó kín. Chúng ta nhớ câu chuyện không? Tức là Thái tử Kỳ Đà ra giá rằng tôi bán cái thửa đất này với giá vàng như thế này. Ông trải kín, nhưng mà nếu phải trải kín với một cái nguyên tắc là trải kín trước khi mặt trời lặn. Nếu như mặt trời lặn rồi mà ông chưa trải xong vàng thì coi như mất hết. Đến khi mặt trời bắt đầu xế xuống, Thái tử Kỳ Đà bảo với Trường Già Cấp Câu Đầu là ông sắp thua rồi đấy. Bây giờ còn thửa đất nữa mà ông chưa trải mà mặt trời sắp lặn rồi. Ông bảo không phải, tôi đang nghĩ xem số lượng vàng lấy ở kho nào cho nó vừa phải để trải cho khu đất này không bị thừa ra. Cho nên chính vì vậy mà Thái tử Kỳ Đà cảm động với lòng thành của ông Cấp Cô Độc, dâng cúng Đức Phật khu đất đó với cái điều kiện nói rằng thôi ông đã giải vàng rồi thì ông mang đất về đi, ông mang vàng đi, cái đất này từ nay thuộc về ông, tôi không lấy vàng nữa, nhưng mà cho tôi cung đức với cây ở chỗ nào là của tôi, đất ở chỗ nào là của ông, và tôi ông cúng khu vườn này để xây tinh xá cho Phật. Cho nên trong kinh A Di Đà chúng ta còn biết, còn đọc câu là Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên, chữ Hán ấy, là dưới cây của ông Kỳ Đà mà trong vườn của ông Cấp Cô Độc. Thế thì ông có tài khả năng tài chính như vậy, cho nên ông cũng tận tâm dâng cúng Phật. Còn bà lão ăn mày kia không có tài chính, nhưng mà có một cái lòng thành cũng cung kính như ông Cấp Cô Độc qua bát nước. Do đó mà so với tâm Bồ Đề, hai người là một. Đấy. Trên cái sự kiện các vị đến chùa cúng bái, đến chùa dâng cúng, các vị nào có khả năng nào cúng như vậy. Người cúng nhiều đừng khinh người cúng ít. Người cúng ít cũng đừng tự ti người cúng nhiều. Và tất cả đều với nhau bình đẳng. Vậy thì Bồ Đề tâm nó mới được bền chắc. Và người ta nhìn vào đạo Phật không bị lệch lạc như một số người đã đang làm, mà con dâu bỏ dầu nồi canh để cho Phật Pháp bị mang tiếng vô cùng. Nồi canh ngon người ta không khen, nhưng mà nhìn nó mà con sâu trong đó thì người ta chê ngay lập tức và đổ tội cho cả cái nồi canh. Chúng ta người Phật tử hãy bình tâm, hãy lặng ngắt với tâm an trú, không phán xét, không so đo, mà chỉ biết rằng con nhất tâm tu theo thầy học đạo, nhất tâm cùng Phật, nhất hướng cùng thầy, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đấy, nếu chúng ta làm được như vậy thì pho tượng Ngọc Phật của chúng ta ngày mai làm lễ khởi công tạc xứng đáng như chất ngọc trong Bồ Đề tâm lưu ly của chúng ta. Mượn giả để thành chân, mượn chất ngọc để tượng trưng cho tấm lòng trong trắng thanh bạch, chất tố cao quý nhất là tâm Bồ Đề của chúng ta. Chúng ta sẽ có Phật ở tại tâm như vậy. Thưa các quý vị, hôm nay trong ngày lễ đản sinh này, các vị trong các mùa cũng đã được nghe về hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng tôi không nhắc tới, nhưng chúng tôi muốn nhắc tới một phần ở trong bài pháp thoại hôm nay. Hôm nay đã là ngày 18 tháng 2 theo lịch âm. Chỉ còn không đầy 2 tháng nữa là chúng ta Phật giáo đồ trên toàn thế giới nói chung, mà Phật giáo Việt Nam nói riêng, những người con Phật hướng về vườn Lâm Tỳ Ni nay thuộc nước Nepal chào mừng sự kiện vĩ đại ngày ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa, từ đó mà trở thành Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Năm 2019 này là kỷ niệm lần thứ 2643 năm ngày sinh của Đức Phật. Các bậc vĩ nhân trên thế giới đều kỷ niệm ngày ra đời, đánh dấu một bước ngoặt của con người đó. Đối với chúng ta, đánh dấu sự kiện thành đạt, thành tựu của Bồ Tát Hộ Minh. Từ cung trời đâu xuất, nhìn chúng sinh ở cõi ta bà khổ đau, muốn xuống thế giới này để cứu độ chúng sinh. Bồ Tát Hộ Minh đã ứng thân vào làm Thái tử, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, Thái tử Tất Đạt Đa. Để rồi từ Thái tử mà từ bỏ tất cả những dục lạc mà con người có thể mong muốn mong tới đạt ở nơi Thái tử đã đạt, để trở thành một vị đạo sư, và cho tới ngày hôm nay 2643 năm, nhân loại vẫn còn kỷ niệm ngày ra đời của Ngài, ngày Phật đản. Nhưng quan niệm của Phật giáo thế giới, trăng tròn tháng 4, tháng 5 dương lịch, năm 624 trước công nguyên, và rồi để 35 năm sau, cũng ngày này, tháng này, nhưng mà năm đó Ngài 35 tuổi, dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, bậc Thế Tôn, đầy đủ mười hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ đây, Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại, Đức Phật nào cũng giống nhau, đều thành đạo giới cội Bồ Đề, thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, với đầy đủ mười hiệu. Đó là sự kiện thứ hai kỷ niệm trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca. Và sự kiện thứ ba, cũng ngày này, tháng này, năm ngày 80 tuổi, thấy cơ duyên giáo hóa chúng sinh đã viên mãn, Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn tại rừng Sa La ở thành Câu Thi Na. Sự kiện đản sinh thành đạo Niết Bàn, gọi đó là lễ tam hợp, tiếng Phạn gọi là Vê Sắc, tức là kỷ niệm ba sự kiện cùng ngày, cùng tháng nhưng khác năm trong cuộc đời của Đức Phật, theo quan niệm của Nam truyền Kinh Tạng Nikaya. Từ năm 1999, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày lễ Vê Sắc này của Phật giáo làm ngày lễ hội hòa bình của các tôn giáo trên thế giới. Trên thế giới ngày nay có rất nhiều tôn giáo, và có những tôn giáo đông tín đồ rộng lớn hơn Phật giáo. Nhưng mà người ta nhìn thấy các đấng giáo chủ ở Đức Phật, giáo lý, những lời dạy của Đức Phật trong 45 năm thuyết pháp mang lại ba yếu tố. Mang lại yếu tố bình đẳng ở đạo Phật, bình đẳng không phân ai quý tiện, bác ái thương yêu cả mọi loài. Vâng, chúng ta còn nhớ trong kinh điển đã ghi, ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi mà lúc đó xã hội Ấn Độ phân chia làm bốn đẳng cấp, kiếp người phải chịu bốn đẳng cấp. Người thì được sinh làm trong dòng tộc Bà La Môn, đẳng cấp thứ nhất. Người sinh trong dòng tộc Hoàng tộc là đẳng cấp Sát Đế Lị là thứ hai. Nhưng cũng có người bị khinh rẻ, coi như đẳng cấp thứ ba Phệ Xá. Và có những người còn khốn khổ hơn, đẳng cấp Thủ Đà La, đẳng cấp Nô Lệ. Thì Đức Phật đã tuyên bố rằng không có đẳng cấp nào trong ta, khi nước mắt cùng mặn, khi nước máu cùng đỏ. Con người sinh ra giống nhau, ai cũng giống tika trên trán, tức là ai cũng có bình đẳng như nhau, không có đẳng cấp. Rồi cho tới kinh Pháp Hoa, ngày thuyết bộ kinh mà được quan niệm của Thiên Đai Tông sau này là những năm tháng cuối cùng. Thì ở phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật đã nói Long Nữ cũng thành Phật, mà tuyên bố câu tuyệt đỉnh trí tuệ và bình đẳng: Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, tất cả chúng ta đều là Phật. Cũng như sau này Ngài nói về thuyết tịnh độ, thì Đức Phật A-di-đà đã về Tây Phương, là hoa sen đã nở, chúng ta cũng sẽ để cho sen chín phẩm của chúng ta cũng sẽ nở để cùng về với Phật A-di-đà. Đấy. Đấy là cái yếu tố bình đẳng nhất ở trong giáo lý đạo Phật. Thứ hai là tư tưởng hòa bình. Khổ đau thực ở tâm thôi. Phiền não chỉ là khách trần. Do đó mà Đức Phật luôn khuyên đệ tử chúng ta với tâm hòa bình thương yêu, muốn để cho không có chiến tranh, không có kỳ thị. Cho nên Đức Phật mới dạy ở trong Bồ Tát Đạo rằng tất cả là bồ đề quyến thuộc của nhau. Theo quan điểm đó thì bây giờ tôi và tất cả pháp hội ngồi đây không cần hỏi ai quê ở đâu, không cần hỏi ai đạo tràng nào, ai họ gì. Đến đây, tất cả chúng ta là huynh đệ của nhau, là bồ đề quyến thuộc của nhau. Vậy thì phải thương yêu nhau, bởi vì chúng ta đều là đệ tử của Đức Phật. Đấy là cái yếu tố hòa bình. Và yếu tố thứ ba là đề cao giá trị nhân bản của con người. Đức Phật không công nhận thuyết Thượng Đế. Không có ai là người có quyền ban phúc cho ta. Và không có ai là người có quyền trừng phạt ta. Mà tất cả do ta. Luật nhân quả. Nếu chúng ta làm việc thánh thiện thì chúng ta sẽ tạo lên một thiện nghiệp. Chúng ta làm việc xấu ác thì chúng ta sẽ tạo nên một ác nghiệp. Trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật đã dạy luật nhân quả như bánh xe theo vết chân con bò. Con bò nó đi đến đâu thì bánh xe lăn đến đấy. Con bò đi vào vũng nước thì bánh xe lăn vào vũng nước. Con bò đi vào đường bằng phẳng thì bánh xe đi vào đường bằng phẳng. Đại sư Chí Hải thì dạy rằng khổ hay thực ở tâm thôi. Ta tạo nên khổ là ta phải chịu khổ. Ta chịu khổ bởi vì ta tạo nên khổ. Ta được sướng, được vui bởi vì tâm ta an lạc, an vui. Còn luật nhân quả thì tổ tiên ta đã dạy. Nhân quả với con người Việt Nam chúng ta thì tổ tiên ta dạy như hình với bóng. Soi gương xuống mặt nước, bây giờ soi gương vào tấm gương, nó là phản chiếu. Mặt ta sinh thì hiện lên tấm gương, mặt ta cũng sinh. Mà tăng sứt môi thì hiện lên tấm gương cũng sứt môi. Ta chột mắt thì hiện lên tấm gương cũng chột mắt. Qua cái câu dạy là hình ngay bóng thẳng. Hình thân ta mà ngay thẳng ấy thì soi bóng cũng thẳng. Mà thân ta gù ấy thì hình cong bóng eo. Thân ta gù thì soi vào bóng cũng gù. Từ điều đó, các vị hãy tin tưởng một luật nhân quả để mà tu tập. Chúng ta đang tu đây là nhân ta bà mà tốt thì quả cực lạc sẽ hoa khai, chứ không có cái gì là khác được cả. Nhân hôm nay các vị đang tu tập, ngày hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật, con cháu về nhà chơi, rồi con cháu cho đi picnic, rồi bạn bè rủ nhau đi chơi. Nhưng thấy rằng trong picnic đó, trong ăn chơi đó, tôi chọn nơi chùa khai nguyên, để chúng tôi về được hưởng pháp lạc, niềm vui là nhìn thấy tượng Phật tố hảo trang nghiêm, cánh chùa đẹp đẽ, lộng lẫy huy hoàng bởi bàn tay chăm sóc của thầy trụ trì của chư tăng và công đức của các vị công quả của Phật tử. Tình pháp lữ chan hòa, tình thầy trò đầm ấm. Thế là tôi nhận thấy ngày thứ bảy chủ nhật của tôi hữu ích hơn đi đường xa, đi nơi khác. Và cứ vậy, tháng này kỳ tu này, tháng khác kỳ tu kia, tích tập hạnh tu bát quan trai thở thành hạnh xuất gia, và cái nhân bồ đề để cho kết quả tịnh độ nó cứ mỗi một ngày nó nhân lên, một ngày tốt lên, một ngày tốt lên, và cuối cùng khi mãn cái cõi đời này thì hoa cực lạc nở bừng và chúng ta được về với Phật. Đời hiện tại cũng vui và kết quả cực lạc cũng thành viên mãn. Đấy là một đã tu phải tu đến như vậy, đã làm phúc phải làm phúc như vậy. Lúc nãy trong ba công đức ấy, thì chúng tôi mới nói với các vị cái công đức đúc tượng tạc tượng Phật làm chùa. Còn tiếng chuông nó cũng có cả phần nữa mà bây giờ tôi mới nói. Là trong cái tiếng chuông cảnh tỉnh, cho nên trong cái lễ mà năm nay của chúng ta chuẩn bị lễ Phật đản này cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh báo lên sự phát triển của đất nước Việt Nam, cái tính sách tự do tín ngưỡng của nhà nước, róng tiếng chuông lên với thế giới biết rằng đất nước Việt Nam, đất nước đa tôn giáo, các tôn giáo được bình đẳng, mà trong đó Phật giáo cũng được phát triển, mà là một tôn giáo lớn, một tôn giáo lâu đời, một tôn giáo đông tín đồ và tăng ni ở trên đất nước Việt Nam. Cho nên chúng ta róng tiếng chuông lên đó, và Phật giáo cũng róng tiếng chuông, bởi vì cái lễ này, lần này dự kiến sẽ quy tụ 1.500 đại biểu chính thức. Với cái số lượng của 487 phái đoàn từ 120 quốc gia trở về Việt Nam, đây là lễ lần thứ 3 lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, hay gọi lễ Vê Sắc Tạ Liên Hiệp Quốc lần thứ 3. Trong 16 năm Liên Hiệp Quốc tổ chức đại lễ này, Việt Nam chúng ta 3 lần đăng cai Việt Nam. Lần thứ nhất năm 2008 tại Trung tâm Quốc gia Mỹ Đình do nhà nước Việt Nam đăng cai. Lần thứ hai giao cho Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức thành công ở tại Bái Đính, và lần thứ ba tại Tam Trúc, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Và trong cái lễ này á, thì chúng ta nhớ rằng đây là chúng ta đang róng lên tiếng chuông. Tiếng chuông báo với tất cả thế giới về sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Với Đại hội 8, nhiệm kỳ 2017-2022 này, giáo hội lấy 8 chữ: trí tuệ, kỷ cương. Đây là căn bản nhất trong đạo Phật cho người đệ tử Phật, xuất gia hay tại gia, để cùng hội nhập và phát triển với thế giới. Nên trong mỗi một đại lễ, người ta sẽ lấy một cái chủ đề để làm chủ đích, mà Phật giáo người ta nhìn nhận, như tôi đã thưa các quý vị, nhìn nhận về Phật giáo có 3 cái yếu tố đó. Trong có đó yếu tố hòa bình, yếu tố vị nhân sinh, nhắm vào cuộc sống con người hiện tại, mang lại sự an lạc cho cuộc đời hiện tại. Cho nên tôn vinh giá trị văn hóa của Phật giáo, tư tưởng hòa bình của Đức Phật trở thành cái lễ hội của tôn giáo thế giới. Thì ở cái lễ hội năm nay, lấy cái chủ đề cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ của xã hội bền vững. Từ cái này mà Phật giáo Việt Nam, về Việt Nam, nhìn thấy rằng Phật giáo phải tiếp cận cùng với xã hội, cùng phải đưa xã hội trước sự phát triển của đất nước qua 5 cái chủ tiêu là lãnh đạo Phật giáo trong chính niệm vào vì hòa bình bền vững. Đấy. Cái điều đầu tiên mà đưa tới là niềm hòa bình an lạc. Chúng ta tự hào là đệ tử của một tôn giáo, một tôn giáo hòa bình suốt 25 thế kỷ qua. Từ khi mà đạo Phật còn ở tại lưu vực sông Ngằng Ấn Độ, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, cho tới bây giờ truyền khắp năm châu, nhưng chưa bao giờ Phật giáo truyền tới nước quốc gia một địa phương nào mà gây nên chiến tranh đổ máu cho ở địa phương đó, mà đi tới đâu Phật giáo cũng hòa mình với bản sắc của dân tộc đó, của đất nước đó, hòa quyện để xiển dương trong tinh thần, bình đẳng, từ bi của Đức Phật với mọi người. Cái hai là Phật giáo Việt Nam với cái chủ đề nữa là về hòa hợp gia đình, chăm sóc sức khỏe cho xã hội. Đây là nhắm tới cái vấn nạn của xã hội Việt Nam. Cần phải có cái đưa ra hoạch định để tuyên truyền, để mà xây dựng cùng với nhân dân đất nước, xây dựng một cái xã hội bền vững, một cái gia đình hạnh phúc, một xã hội hòa bình. Và thứ ba là về giáo dục toàn cầu. Thứ tư là về cách mạng. Nhà nước đang kêu gọi, chính phủ đang thế giới, chính phủ điện tử, chính phủ công nghệ 4.0 thì cũng tiếp cận vào cái vấn đề này. Và thứ năm là với trách nhiệm phát triển bền vững trong sự tiêu thụ. Đấy là cái năm cái chủ đề, tiểu chủ đề của đại lễ Phật đản, lễ Vê Sắc ở tại Việt Nam năm nay. Tất cả các quý vị chúng ta hướng tâm bằng tâm thành kính để hướng về ba sự kiện trọng đại lễ Vê Sắc của Đức Phật, để chúng ta cúng dường đến Đức Phật tâm thanh tịnh bằng những việc làm thanh tịnh. Ngày mai đại lễ này, sự khóa tu này, đây cũng là một trong những công trình để mà chào mừng, kính dâng lên Đức Phật, chào mừng ba sự kiện trọng đại của Đức Phật nói chung và chào mừng với đại lễ Vê Sắc của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam nói riêng ở thủ đô Hà Nội. Trên tinh thần đó, tôi xin tán dương một lần nữa, tôi hỷ và cầu chúc cho Đại Đức trụ trì thân tâm thường lạc, Phật sự được hanh thông cát tường và cho các công trình hạng mục trong chùa Khai Nguyên xứng tầm với tâm của Đại Đức và thành tựu viên mãn. Chúc cho tất cả các quý vị Phật tử dồi dào sức khỏe, tinh tiến tu tập và luôn luôn giữ chính niệm trong chính pháp, thanh tịnh tu hành. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới chiếu ba đường cổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc.